Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1078, đều nắm ở trong tay. Góc truyện audio.com, được vậy cho bọn chúng một con đường sống. Cho bọn chúng đường sống thì được, nhưng, phải đem bọn chúng nhốt đến kỷ nguyên vũ trụ sắp chấm dứt, đến lúc đó hư không thần trong chúng ta thuận tiện dẫn bọn chúng rời khỏi. Đúng, tuyệt đối không thể để bọn chúng tiến vào phi thuyền hỗn độn của Cốt Kiền La. Cốt Kiền La kia, cực kỳ tà ác, để hắn mang theo mẫu tổ giáo rời khỏi. Hừ, sợ sẽ xuất hiện biến số. Các chúa tể trải qua thảo luận đơn giản liền đã có quyết định. Con thỏ nóng lên còn cắn người, đã đến mức độ này rồi, vậy thì cho kẻ địch một đường hy vọng. Kẻ địch không có hy vọng sẽ chỉ điên cuồng, mà có hy vọng, kẻ địch sẽ ngoan ngoãn chờ đợi chờ mong ngày nào đó được giải cứu. Phe tu hành giả nếu đủ tà ác hoàn toàn có thể đến lúc đó không giữ hứa hẹn, không cứu bọn họ đi. Nhưng như vậy cũng khẳng định không chiếm được các bảo vật của mẫu tổ giáo. Ta đi đàm phán với bọn chúng. Huyết Nhận Thần Đế nói, chiến tranh đến trình độ này rồi còn cho bọn chúng một đường sinh cơ, chúng ta đã tính là rất nhân từ rồi, nhưng các vị vẫn cần bảo trì đề phòng, mẫu tổ giáo không đáng giá hoàn toàn tín nhiệm. Rõ, yên tâm, chúng ta lúc nào cũng để lại phân thân trấn thủ nguyên thần trụ. Trong vũ trụ, đỉnh mỗi một cây nguyên thần trụ đều có các chúa tể trấn thủ. Mà ở tinh không một chỗ khác, trong phi thuyền hỗn độn. Mặt pho tượng Cốt Kiền La khổng lồ phát ra khí tức tà ác băng lạnh, mang theo một tia mỉm cười, quan sát một thanh niên làn da màu xanh lục có góc phía dưới. Trong đôi mắt thanh niên làn da màu xanh lục này có thống khổ không cam lòng, thân thể cũng đang khẽ phát run. Có phải quá đáng hay không? Thanh niên da màu lục trầm thấp nói. Chậc chậc, hắc, quá phận. Không quá phận chút nào, ngươi cho rằng phe tu hành giả sẽ để cho các ngươi sống? Bọn hắn ngoài miệng nói đợi tới kỷ nguyên vũ trụ sắp chấm dứt sẽ mang các ngươi cùng nhau rời khỏi, nhưng đến lúc đó bọn hắn không mang các ngươi rời khỏi, để các ngươi theo một kỷ nguyên này cùng nhau bị diệt. Các ngươi phải làm thế nào đây? Cốt Kiền La cười, trong tiếng cười mang theo sự khinh thường, đem hy vọng gửi ở trên sự nhân từ của phe tu hành giả, điều này quá ngu xuẩn. Ở trong chiến tranh 10 vạn năm trước, các ngươi ở lúc chiến tranh cố ý đem một ít động tĩnh chiến đấu lan ra, giết chết vô số tộc nhân sinh linh của bọn họ, hận ý của các chúa tể đó đối với các ngươi là rất đậm. Ta từ nay về sau trở thành người hầu của ngươi, ta có thể đáp ứng. Thanh niên da màu lục thấp giọng nói, nhưng bảo vật của mẫu tổ giáo ta, phải chia hai lần giao cho ngươi. Lúc ngươi phá vỡ nguyên thần trụ cứu chúng ta ra, giao ra lô đầu tiên. Lúc lập được mẫu tổ tế đàn thắng lợi cuối cùng lại giao ra một lô cuối cùng, đây là điểm mấu chốt của chúng ta. Ngươi hoặc là đáp ứng, hoặc là, mẫu tổ giáo chúng ta tình nguyện tất cả đều chết hết. Thanh niên da màu lục ngẩng đầu nhìn pho tượng khổng lồ trước mắt. Ở lúc chiến tranh vừa bùng nổ không bao lâu, Cốt Kiền La đã chủ động dụ hoặc một vị chúa tể mẫu tổ giáo tiến vào phi thuyền hỗn độn của hắn. Quá khứ cấm chúa tể tiến vào, đó là bởi vì hắn ngủ say. Này ở dưới trạng thái thức tỉnh, đặc biệt ở trong phi thuyền hỗn độn, hắn không để một chúa tể trong lòng. Theo chiến tranh tiến hành, sự tự tin của mẫu tổ giáo càng ngày càng yếu, này rốt cuộc đã cúi đầu. Phải chia hai lô, Cốt Kiền La trầm, góc truyện audio.com, ngâm, trong lòng lại rất đắc ý, các cường giả kiêu ngạo nữa cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu. Thật không ngờ mẫu tổ giáo này thế mà nhiều bảo vật như vậy, có một số bảo bối ngay cả hư không thần cũng đỏ mắt. Cốt Kiền La có chút kinh ngạc than thở, hắn vốn không đem mẫu tổ giáo coi ra gì, nhưng lúc chiến tranh bắt đầu, hắn âm thầm rình mò. Lập tức đỏ mắt, hắn phát hiện bảo vật của mẫu tổ giáo thế mà có một số là cấp độ hư không thần, có một số thậm chí là hệ thống khác, có thể là các cường giả mẫu tổ giáo đoạt được để lại cho hậu bối. Mẫu tổ giáo nay mạnh nhất cũng chỉ tương đương với chúa tể, hơn nữa tương đối vụng về ở trên thao túng bảo vật, cho nên rất nhiều bảo vật lợi hại căn bản không phát huy bao nhiêu lực lượng. Nếu đến trên tay ta, vậy ta thật sự kiếm lãi lớn rồi. Cốt Kiền La đỏ mắt ngứa ngáy trong lòng. Thật ra, đây là vũ trụ mẫu tổ giáo sụp đổ, rất nhiều di tích cổ bảo vật cất giấu bên trong đều tiết ra ngoài, cho nên các giáo chủ mẫu tổ giáo mới có nhiều bảo vật như vậy. Nhưng thực lực không đủ, bảo vật ở trên tay bọn họ cũng đáng cười. Ngược lại như, Huyết Nhận Thần Đế, dù sao cũng là một chân bước vào cảnh giới hư không thần, hắn chỉ chiếm được vạn vật đồ lục liền lập tức luyện chế rất nhiều pháp trận, phát huy tác dụng còn lớn hơn so với rất nhiều bảo vật của mẫu tổ giáo. Hừ hừ, vì sinh tồn, vẫn cúi đầu rồi. Cốt Kiền La thầm nghĩ, vì nhiều bảo vật như vậy, cũng đáng giá ta ra tay. Hắn chính là thánh tử thứ 7 dưới trướng Cốt Tổ, tầm mắt cao hơn nhiều, ỷ vào phi thuyền hỗn độn cũng có thể tung hoành hỗn độn hư không cứng đối cứng hư không thần, luận bảo mệnh chạy trốn, phi thuyền hỗn độn càng thêm cường đại. Mặc dù nay bị thương nặng, mượn dùng phi thuyền hỗn độn đối phó một đám chúa tể vẫn có đủ lòng tin. Thanh niên da màu lục sau khi nói ra cũng rất khẩn trương, hắn lo Cốt Kiền La không đáp ứng, nhưng đây là điểm mấu chốt cuối cùng của mẫu tổ giáo, bởi vì bọn họ cũng sợ Cốt Kiền La lấy được toàn bộ bảo vật liền lập tức vỗ mông chạy lấy người, mặc kệ bọn họ chết sống. Cho nên phải chia ra hai lô, hơn nữa bảo vật quan trọng nhất hầu như đều để lại lô thứ hai. Cần sau khi giúp bọn họ lập được mẫu tổ tế đàn thắng được chiến tranh, lô thứ hai mới có thể cho Cốt Kiền La. Được Tang Đan giáo chủ, ngươi lập thể ước đi. Cốt Kiền La dứt lời, ở trước thanh niên da màu lục bỗng không gian nổi lên gợn sóng, một cái lá cây xuất hiện ở trước mặt Tang Đan giáo chủ, trên lá cây mơ hồ còn có hư ảnh một sinh vật thấp bé, bên trên có văn tự chưa biết rậm rạp, văn tự cũng truyền đến tin tức khiến thanh niên da màu lục hoàn toàn hiểu. Thanh niên da màu lục là một vị giáo chủ tương đối trẻ tuổi của mẫu tổ giáo, cũng là giai đoạn đầu của chiến tranh đã tiến vào phi thuyền hỗn độn. Hắn vươn tay điểm nhẹ một cái, một luồng khí tức linh hồn buông xuống trên cái lá cây này, lập tức bị lá cây lấy đi. Mà pho tượng khổng lồ của Cốt Kiền La lúc này cũng có một luồng khí tức linh hồn buông xuống ở trên lá cây. Ông, trên lá cây, hư ảnh sinh vật thấp bé ngẩng đầu, nhìn Cốt Kiền La, lại nhìn thanh niên da màu lục bên cạnh, miệng giật giật, thanh âm lại trực tiếp vang vọng ở trong đầu Cốt Kiền La cùng thanh niên da màu lục. Thể ước thành lập, kẻ vi phạm chết. Cách chương.